Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Kẻ thù của ta là chính mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, kẻ phàm phu ở đời sống chung với kẻ thù, đi chung với kẻ thù mà không hay không biết. Chỉ đến khi nào ta xa hầm sậy hố, cái quả báo đã đến rồi, ta mới biết được rằng bao nhiêu lâu nay ta đã từng sống chung với kẻ thù, ta từng đi chung với kẻ thù. Thưa quý vị, kẻ thù đó là ai vậy? Kẻ thù đó không phải là cái kẻ mà tìm tới ta để trả thù trả hận vì ta đã làm điều này điều khác, không. Cái kẻ thù trong cái lời dạy của Đức Phật ở đấy là chỉ cho bất cứ cái gì, bất cứ một ai mà dẫn ta đi vào con đường sa đọa trụy lạc, đi vào con đường ăn chơi hư hỏng, đi vào con đường tội lỗi, để được cuối cùng phải trả lại cái quả báo khổ đau. Kẻ thù đó là ai ở bên cạnh ta với quý vị? Mình đang sống yên lành như thế này, tự dưng có người tới rủ mình đi casino, kẻ thù ở đó đó. Bởi vì đi vào con đường đó rồi, đến cái lúc mà ta không còn thể nào dứt ra được đó nữa, thì rồi tan nhà nát cửa, vợ chồng ly tán, con cái hư hỏng. Cái đó không phải là kẻ thù thì là cái gì nữa quý vị? Kẻ thù, nhưng mà đó là cái loài kẻ thù mà lúc nào nó cũng ve vuốt mình, nó cũng ngọt ngào với mình. Nhưng mà đó là cái loài ngọt ngào mà ẩn chứa cái thuốc độc ở trong, nó giết cuộc đời của mình không hay không biết. Có kẻ tới rủ rê ta đi uống rượu, nhậu nhẹt đêm ngày. Ta cứ nghĩ thôi, bạn bè thân thiết, uống một chút chẳng sao hết cả. Đúng. Uống một chút có lẽ chẳng sao, nhưng mà uống nhiều chút như vậy, nhiều lần như vậy, đến một cái lúc nào đó ta bắt đầu say sưa nghiền ngập, ta không còn bỏ rượu được nữa. Mỗi lần mà không có rượu để uống là khô cổ khạc họng, mà uống vào thì ta say sưa, ta mửa, ta ói đủ thứ hết cả. Vợ con cứ tưởng tượng đi, nhìn một cái người chồng người cha mà rượu chè say sưa như vậy, mửa đầy ra như vậy, rồi không những như vậy đâu, những kẻ mà say sưa nghiền ngập còn chửi bới nữa thế. Mắng vợ chửi con đủ thứ hết cả. Rồi cũng vì vậy mà con khổ vợ khổ. Cũng vì vậy mà cuộc đời của ta tàn tạ. Những kẻ nghiền rượu nó như vậy quý vị. Cách đây đã lâu lắm, khoảng 7-8 năm. Có một cô gái đến đây thưa với tôi, thưa thầy, cả gia đình con không biết vì sao mà khổ quá. Hỏi khổ sao con? Thì đứa con nó mới kể lại. Cả nhà của con, chị con, em con, mẹ con, tất cả đều khổ vì ba con. Ba con thưa thầy, không biết tự nhiên đi theo những người quen rủ rê, rồi cứ đi đánh bạc suốt. Không tuần nào mà không đi đánh bạc. Nhiều khi chị về nhà một hai lần nào đó rồi thôi. Mà mỗi lần về nhà là đem vợ ra chửi, đem con ra chửi, bắt tất cả những đứa con, đứa nào có tiền đem ra đây cho tao. Không á, thì ông chửi bởi đủ thứ cả, đồ bất kiểu đồ thế này thế khác. Đứa con gái đó gọi, thưa thầy, tụi con không có tiền, Nhưng mà tụi con không thể nào cứ nhìn mãi cái người cha của con mà tuần nào cũng cứ đi cờ bạc rồi thua một cái mà hầu hết là thua, thì về chửi vợ mắng con như vậy, cả một cái gia đình chìm trong đau khổ. Con không biết làm sao để mà cứu người cha của mình mà cũng là cứu cái gia đình của con như thế. Thì tôi có bay, tôi nói bây giờ con thế này, cha con đã như thế rồi á, thì con nên biết là cha con đó chắc chắn cuộc đời nếu để như vậy mà tiếp tục á, thì cuộc đời cha con cuối cùng sẽ chôn vùi ở trong đau khổ, mà rồi cả gia đình cũng sẽ đau khổ. Cho nên vì cha con như vậy mà con hãy thương cha con nhiều hơn nữa đi. Và tình thương sâu xa ấy nó sẽ cho con đủ tất cả kiên nhẫn để làm những việc mà cần phải làm, để cho ba con có thể tỉnh lại, để cho ba con có thể từ bỏ cái con đường theo bạn theo bè hư hỏng đó để mà trở về lại. Tôi mới nói được con đó, con ạ, bất cứ một cái lúc nào đó mà con thấy được cơ hội, khi mà ba con hiền dịu trở lại, khi ba con không bắn không giỡn, con cứ tới con ngồi bình thản nói chuyện với ba con đi. Con có thể ôm ba con đi, và con hãy nói ba con một lời rằng: ba ơi, ba có biết rằng mẹ và tất cả các con đều thương ba lắm không? Chắc chắn người cha đó, khi nghe đứa con mà nó nói những câu như vậy á, làm sao người cha không có rung động? Cha làm sao không có lương tâm? Cha làm sao không có trái tim, quý vị? Rồi từ cái chỗ đó mà con hãy nói đi, con hãy nói với ba con: chúng con sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời cho ba cũng được, nhưng mà chỉ xin ba một điều thôi. Xin ba một điều là ba thôi đừng đi theo chúng bạn mà cờ bạc nữa, đừng thế theo chúng bạn mà rượu chè cờ bạc nữa. Chỉ xin một điều đó thôi, còn tụi con sẵn sàng làm tất cả cái gì cho ba. Một lần con nói, ba con chưa thay đổi, nhưng mà chắc chắn một điều, một lần không được thì ba lần chưa được thì năm lần chưa được thì 10 lần, mà 10 lần chưa được thì con cứ tiếp tục con nói mãi. Và ông tin rằng một ngày nào đó ba con sẽ cảm nhận được cái tình yêu của mấy đứa con, để rồi xúc động, để rồi tự thấy mình đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, đã khiến cho vợ cho con đau khổ như vậy. Đến một lúc nào đó, khi mà ba con nhìn cả con, nghe được cái tiếng nói đau khổ của cả con, những mong ước cả con, ba con sẽ thay đổi. Và thưa quý vị, đứa con đó nó đã làm như vậy. Và cuối cùng, được khoảng 3 tháng sau, người cha đó đã từ bỏ tất cả cái chuyện cờ bạc để làm khổ vợ khổ con của mình. Cái kẻ phàm phu ở đời đó, đó là kẻ thù. Kẻ thù là cái kẻ mà dẫn ta đi vào cái hố sâu tội lỗi. Kẻ thù là kẻ dẫn ta đi một con đường ăn chơi trùy lạc. Kẻ thù là kẻ mà khiến cho ta sống trong đau khổ, và cuối cùng cũng sẽ chết đi trong đau khổ. Và như một cái luật nhân quả không sai chạy, kiếp này mà sống như vậy thì tiếp tục kiếp sau cũng đọa lạc vào trong những cảnh khổ, chắc chắn nó lại như vậy thôi. Nếu chúng ta tin vào cái định luật nhân quả ở đời sống, tức là cái nghiệp báo, con người không thể thay đổi được đâu. Cho nên hàng ngày nhiều khi ta sống với kẻ thù mà ta không hay. Kẻ thù là kẻ mà cứ hay rủ rê ta, rồi khơi động những cái dục vọng tham muốn đến con người của ta, để dẫn ta đi vào con đường tội lỗi khổ đau. Kẻ thù là như vậy, quý vị. Mà thường ta không biết, chỉ cho đến khi nào cái quả báo này hiện ra, lúc bây giờ ta mới hay. Ta đi chơi một vài bữa, ta không hay, ta không nghĩ rằng đấy là con đường dẫn ta xuống địa ngục. Ta uống một vài ba ly rượu, ta không bao giờ nghĩ rằng đây là bước đầu tiên để đi vào địa ngục, không. Ta vẫn nghĩ, ồ, uống vào thấy nó đã, chơi một vắng bài, nó cảm thấy sướng vô cùng, cứ như vậy. Mà ta tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới, cho đến khi mà ta đọa lạc vào đó. Thì khi đó, thưa quý vị, rút chân ra không dễ dàng đâu. Phải có những đứa con mà yêu thương cha, như đứa con gái tôi kể với quý vị, nó làm hết tất cả mọi cái cha, thì may đâu người cha đó cuối cùng mới tỉnh lại, mới thức tỉnh trở. Còn nếu không, cứ chìm đắm trong những cơn mê ngủ mà thôi. Chỉ khi nào quả báo đến thì chỉ biết oán trời, chỉ biết trách đất, chỉ biết khóc lóc, chỉ biết quả báo thôi. Cho nên cũng trong kinh mà Đức Phật dạy, Bồ Tát là sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Khi mình làm thì mình không biết đâu, mình không biết cái quả báo tới đâu. Một cái đứa ăn cắp mà khi nó đi vào con đường ăn cắp rồi, thì nó thấy ăn cắp được, ăn trộm được một cái cụ nào đó mà kiếm được mấy chục ngàn, cả trăm ngàn đô la, thì nó cảm thấy đó là cái hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của nó. Nhưng mà nó không biết rằng cái nhân mà ăn cắp ăn trộm ấy, cuối cùng nó sẽ bị bắt bớ, nó sẽ sống trong lo sợ, và cuối cùng nó sẽ ở trong ngục tù. Chỉ có khi nào bị bắt bớ, bị vào trong ngục tù rồi thì nó mới biết rằng ồ, cái quả báo quả thật xấu ác đối với nó mà thôi. Còn không, nó không biết đâu quý vị. Cho nên chúng sanh thì mình cứ hay sợ quả, khi nào quả báo tới thì mình sợ thôi. Chứ còn bây giờ ăn nó sướng quá, sao đừng ăn được. Cứ ăn hết những cái thứ mà độc hại, tim gan phèo phổi của những con vật, con bò, con heo rồi. Mà có những con bò bị bệnh, có những con heo bị bệnh. Cho nên có cái thời mà người ta gọi là bệnh bò điên rồi vậy đó. Bệnh mà móng heo rồi đó. Thì thưa quý vị, mình khi ăn thì mình chỉ biết sướng miệng thôi. Mình có biết rằng ăn những thứ đó vào, tức là mình ăn những cái chất độc vào ở đây con người của mình. Rồi là cái chồng chất ngày một, ngày hai, nó cuối cùng đó chính là cái nguồn gốc của cái căn bệnh ung thư ở cái con người của mình. Mình không hay không được. Bồ Tát thì sợ nhất, cho nên họ biết là à, ăn cái này nó độc hại, cho nên Bồ Tát ngay từ đầu họ không ăn. Bồ Tát họ biết rằng là khi ngay từ đầu uống rượu là mình sẽ rơi vào con đường trùy lạc, đam mê hư hỏng, cho nên Bồ Tát họ không có đi vào con đường đó, bởi vì họ sợ cái nhân. Bồ Tát họ biết rằng khi mình mà đi vào con đường cờ bạc á, thì chắc chắn là tán gia bài sản, nhà cửa gì rồi cũng mất, tiền bạc bao nhiêu, cửa hàng bao nhiêu, tiền này tiền kia cuối cùng cũng sẽ mất hết tất cả. Cho nên Bồ Tát mà sống ở đời họ lúc nào không thức tỉnh để họ biết à, cái nhân này nó sẽ đưa tới cái quả gì. Còn mình nhân mình cần khe, mình chỉ cần biết ăn làm sao cho sướng, chơi làm sao cho nó thỏa mãn, làm sao cho nó thỏa mãn tất cả những dục vọng của mình mà thôi. Để rồi đến khi mà quả báo nó tới nhá, thì lúc bây giờ mình mới sợ hãi. Khi mà cảnh sát tới còng tay mình rồi thì mình mới sợ. Còn trong cái lúc mà hận thù tức tội nó trỗi dậy bời bời như thế này, làm sao mà không đi giết cái thằng kia, làm sao mà không đâm cho nó vài nhát. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhất, bởi vì Bồ Tát biết rằng đây là cái sẽ đưa tới quả báo khổ đau, cho nên Bồ Tát không làm. Còn mình thì không biết cái nhân, không quan tâm tới cái nhân mà, cho nên cứ làm theo cái hận thù của mình, làm theo cái tham dục của mình, làm theo cái đam mê của mình, làm theo cái mong ước của mình. Chỉ đến khi nào cái quả báo đau khổ tới thì bây giờ ta mới run rẩy, ta mới sợ hãi. Và khi đó thưa quý vị, mình có ăn năn hối hận thì nó cũng đã muộn đi mất rồi. Cho nên hãy nghe lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy những điều rất thiết thực. Hãy từ bỏ những kẻ thù của mình đi, đừng có đi chung với kẻ thù, đừng còn để nuôi kẻ thù ở trong nhà đó, sống chung với mình. Những cái mà đam mê, những cái tạo ra những cái thứ tội lỗi với mình không hay không biết, đó là những kẻ thù của mình đó quý vị. Còn người bạn của mình thường thường là mình tránh xa. Bạn của mình ai mà như Đức Phật dạy trong cả, những người nào mà sống ở đời á, mà cứ khuyên người này bỏ ác, khuyên người kia làm lành, thì chỉ có kẻ trí thì mới khen những người đó thôi. Còn những cái kẻ mà xấu ác ở đời á, là họ chê bai những kẻ đó vô cùng. Bây giờ quý vị cứ tin đi, cứ tới nước một cái đám, một bờm nhậu, họ đang nhậu nhẹt say sưa rượu chè, mà bảo thôi các cậu ơi, đừng có nhậu nhẹt nữa, hãy trở về tu tịnh, lo cho cha cho mẹ đi. Những người đó họ cười, những người đó họ ghét lắm. Ai mà tới nói những câu đó họ đâu có ưa đâu quý vị. Cho nên Phật dạy trong cái câu mà kinh Pháp Cú mà chúng ta mới nghe đó, đó là những người nào mà khuyên người ta bỏ ác làm lành thì chỉ có kẻ trí mới ưa thôi. Còn những cái kẻ ở thế gian này á, là họ ghét những kẻ đó. Mà đúng, cái thằng ăn trộm thì làm sao nó thương được cái người bảo đừng ăn trộm. Cái thằng mà cứ say sưa rượu chè làm sao nó thương được cái người mà không say sưa rượu chè. Cái thằng mà sống chỉ biết hận thù để muốn trả thù trả hận người này người kia, làm sao mà nó thương được những người mà khuyên nó có người hãy sống với tâm từ bi thương người đi không? Không có. Cho nên vì như bạn biết rằng ở thế gian này không một ai mình có thể sống mà để mà thỏa mãn tất cả mọi người, để làm vui lòng tất cả mọi người, không có. Phật không bao giờ dạy các thầy tu, Phật không bảo rằng cả con hãy sống như thế nào cho thiên hạ đừng chê cười. Không, Phật không dạy câu đó. Mà Phật dạy thế này, cả con hãy sống như thế nào đừng để cho kẻ trí họ chê cười. Kẻ trí là cái kẻ gì? là kẻ biết nhân biết quả. Kẻ trí thì kẻ mà biết rõ đây là con đường dẫn tới đau khổ, kia là con đường đưa tới hạnh phúc. Cho nên kẻ trí là kẻ biết thiện biết ác. Kẻ trí là cái người mà biết cái gì nên làm để sống hạnh phúc, cái gì không nên làm bởi vì nó sẽ dẫn tới đau khổ. Kẻ trí là như vậy. Cho nên Đức Phật mới khuyên các thầy tu đệ tử xuất gia của Ngài, các con hãy sống thế nào, đừng để cho kẻ trí đó họ chế cười. Chứ còn Phật không bảo rằng các con sống thế nào, đừng để thiên hạ chế cười. 1.000 người mà đam mê rượu chè cờ bạc mà bây giờ còn khuyên họ bỏ ác làm lành. Cho nên kẻ trí bao giờ cũng vậy, có những người thương thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều, và nhiều những người không ưa những kẻ trí như vậy. Bởi vì ở trên đời này, thưa quý vị, kẻ trí bao giờ cũng ít. Mà xin lỗi quý vị, trong kinh nói cái chữ này bảo là kẻ ngu thì bao giờ cũng nhiều hết. Kẻ ngu là kẻ gì? Là kẻ cứ ưa sống theo dục vọng của mình, đó gọi là kẻ ngu. Kẻ mà không biết rằng cái nhân này là sẽ đưa tới đau khổ, cho nên cái chìm đắm vào trong đó. Kẻ ngu mà theo Phật nói là kẻ không biết nhân biết quả, kẻ không biết thiện biết ác, kẻ không biết đây là con đường dẫn tới hạnh phúc, kia là con đường dẫn tới đau khổ, cho nên cứ chìm vào trong cái con đường dẫn tới đau khổ. Cái kẻ ngu theo Phật nói là kẻ như vậy, thưa quý vị. Thời của Đức Phật có một vị đệ tử mà nổi tiếng, cho đến bây giờ mình tụng kinh mình cũng nhắc tới tên của Ngài, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thông minh tuyệt đỉnh, và cả cuộc đời trong cái tuổi thanh xuân của Ngài, Ngài chỉ muốn đi tìm những cái câu trả lời muốn thuộc của con người, đó là từ đâu sinh ra, tại sao con người này khổ, tại sao người này phải chết, tại sao người kia phải bệnh, tại sao kẻ kia sống hạnh phúc. Nhưng mà không có một tôn giáo nào cho Ngài một câu trả lời hết, để mà Ngài thỏa mãn hết. Bởi vì tôn giáo này thì bảo rằng đó là hình phạt của đấng Brahman ở trên trời á. Kẻ kia thì bảo rằng đây là chuyện phước hòa trên đời này, hạnh phúc đau khổ chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi. Còn có đạo giáo thì bảo rằng ồ, ba cái chuyện mà kẻ khổ người sướng, tất cả cái đó chỉ là tiền đình, mình không có làm gì được hết cả. Ngài Xá Lợi Phất đâu chấp nhận những cái đó đâu. Cho nên Ngài phải đi tìm những câu trả lời. Cho đến khi Ngài gặp một cái vị đệ tử của Đức Phật, từ những Ngài bị chinh phục bởi cái hình ảnh của một vị sa môn bằng những bước chân nhẹ nhàng thanh thản của mình, cho nên Ngài mới tới hỏi cái vị đệ tử của Phật đó, thầy của Ngài là ai, và cái đạo lý mà thầy giảng dạy là cái gì. Thì cái vị đó mới trả lời một câu hỏi, chỉ trả lời câu hỏi đó vì nó trả lời câu này thôi. Thầy của tôi là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và cái đạo lý mà thầy tôi dạy nhiều lắm, sâu lắm, tôi cũng nhớ hết, nhưng mà có thể tóm lại trong 2 câu thôi, đó là tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh, tất cả các pháp đều do nhân duyên mà diệt. Quý vị có thể tưởng tượng cả một cái thế giới, toàn thể một cái xã hội, ai cũng tin vào có một đấng Brahman trên trời quyết định tất cả mọi sự, hoặc là tin vào đời này chẳng có kiếp sau, kiếp đời gì cả, cho nên cứ ăn chơi cho nó thỏa mãn đấy, hoặc là tin vào số mệnh, hoặc là tin vào may rủi ngẫu nhiên. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất đang trong cái tuổi trẻ thông minh đó mà nghe một câu trả lời tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh thôi, mà quý vị nghĩ lại coi có cái gì mà không phải do nhân duyên mà sanh không? Người này gặp người kia, từ những yêu nhau rồi thành vợ thành chồng, không nhân duyên thì nói là cái gì? Rồi từ cái nhân duyên đó mà sinh ra đứa con này đẹp đẽ thông minh, sinh ra đứa con kia tàn tật đủ thứ cả, nếu không phải là nhân duyên thì đó là cái gì? Cái thân này của mình bây giờ nó khỏe mạnh, nếu không phải là nhân duyên thì là cái gì? Rồi một ngày nào đó cái thân này nó già nó yếu, rồi cái thân này nó bệnh nó hoạn, nếu không phải nhân duyên thì nói là cái gì vậy quý vị? Tất cả có cái gì mà không phải nhân duyên đâu. Cả cái thế giới này cũng là do nhân duyên. Lịch sử con người, bao nhiêu những chiến tranh, bao nhiêu những tai họa, bao nhiêu những bi kịch, tất cả cũng từ nhân duyên mà đến hết. Cái gia đình của mình đang sum họp từ những tan nạc thì cả luôn, nếu không phải bởi vì nhân duyên đã đến cái lúc mà làm cho nó tan nạc mọi sự, thì nói là cái gì? Có cái gì đời này mà không cho nhân duyên được quý vị? Cho nên khi mà Ngài Xá Lợi Phất nghe câu đó, Ngài sẽ phải rúng động cả con người của mình, giống như một kẻ ở trong bóng tối ngàn năm, bây giờ tự nhiên có cái ánh sáng chiếu dọi vào, và rồi Ngài sau đó trở thành đệ tử của Phật, và là đệ tử trí tuệ đệ nhất trong hàng ngũ những trí tuệ của Phật. Nếu mà câu chuyện tôi kể không phải là chuyện đó, mà câu kể khi mà Ngài Xà Lợi Phất nhận được cái chân lý từ nó một câu nói của một vị sa môn ấy, thì Ngài Xà Lợi Phất trở thành đệ tử Phật. Và sau khi trở thành đệ tử Phật rồi thì Ngài Xà Lợi Phất mình nghĩ tới những cái vị thầy mà mình đã từng tới học đạo, thế nên muốn báo đáp những vị thầy này, Ngài Xà Lợi Phất mới tìm tới để mà khuyên những vị thầy của mình đó hãy tới để làm đệ tử của Phật đi, hãy tới học đạo của Phật đi, thôi đừng tin vào số mình nữa, đừng tin vào còn cái linh hồn bất tử chẳng bao giờ chết nữa, đừng tin vào cuộc đời này chẳng có gì, chẳng linh hồn gì cả, cứ ăn chơi cho xa đọa. Thì Ngài Xà Lợi Phất mới tới khuyên những người thầy đó của mình hãy trở về để làm đệ tử của Phật đi, hãy học cái đạo lý của Phật đi. Nhưng mà quý vị biết mấy ông thầy đó trả lời sao? Không, tao làm thầy rồi tao không muốn làm học trò đứa nào nữa hết, kể cả ông Phật của các ông của tôi cũng không. Thì Ngài Xà Lợi Phất vì thương những vị thầy của mình mà khuyên mãi. Cuối cùng ông thầy cũng hỏi Ngài Xà Lợi Phất câu này này: vậy thì ta hỏi mày á, ta hỏi ông á, là trên đời này á, kẻ ngu nhiều hay là kẻ trí nó nhiều? Thì Ngài Xà Lợi Phất mới trả lời: trên đời này á, kẻ ngu bao giờ cũng nhiều, mà kẻ trí thì nó rất ít. Thì lúc bây giờ mấy ông thầy đó mới bảo Ngài Xà Lợi Phất này: vậy thì để mấy cái kẻ trí đi theo ông thầy của ông đi, ông Phật của ông đi, còn bao nhiêu kẻ ngu trên đời này để cho ta lo hết, ta thích khe hết, không sao hết. Nói như vậy để muốn nói một cái điều, quý vị sẽ thấy cái người mà đi vào chỗ ăn chơi hư hỏng đông vô cùng, còn ngược trở lại cái người mà làm việc lành trên đời này có nhưng mà không bằng đâu. Mình đi tới một cái ngôi chùa, tới một cái tu viện để tu tập á, thì chỉ một khoảng vài chục người, vài trăm người, nhưng mà còn đi vô những cái chỗ ăn chơi cờ bạc rượu chè, thưa quý vị, cả ngàn người, cả vạn người, hết dòng người này thì dòng người khác. Ta nên từ đó biết rằng cái kẻ mà ngủ trên đời nhiều lắm. Tôi nói câu đó để buộc nói này: chúng ta là Phật tử, đặc biệt là những con em của mình, hãy nên nguyện làm người trí, đừng đi theo kẻ ngu, nguyện đi theo những người trí, nguyện đừng bao giờ sống với kẻ ngu, đi theo kẻ ngu, bởi vì đó chính cái con đường tàn hại cuộc đời của mình, con đường dẫn dắt mình tới khổ đau. Xin cảm ơn đại đức A Di Đà Phật.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà say ngục tù, xuân hoa hạ thời rồi thu, vô thường vân đêm đuôi mù cõi đêm, biển xa sóng dần êm đềm, nào ngờ nước na trong đời neo về tư sinh, rồi mai gói tự thân mình chiếc thần tứ đại mặc tình bỏ rơi, thương thân nói chẳng nên lời, còn ai mắt chẳng lệ rơi suốt xuôi.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.